là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật cảnh sát cơ động và việc tổ chức phiên tòa trực tuyến.
Kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ khai mạc vào ngày mai, ngày 22 tháng 9.
Hà Nội lấy ý kiến người dân doanh nghiệp về chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước.
Sau nhiều ngày thực hiện giãn cách, sáng nay, nhiều dịch vụ và hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chính thức được mở cửa.
Phần tin thế giới có những thông tin, 173 quốc gia thành viên dự khóa họp Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tại Áo.
Mỹ nỗ lực giải quyết dòng người di cư ở biên giới Mexico.
Núi lửa phun trào ở Tây Ban Nha, 5.000 người phải lánh nạn. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3. Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật cảnh sát cơ động và việc tổ chức phiên tòa trực tuyến. Qua thảo luận về hồ sơ dự án luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, đánh giá chính phủ đã chuẩn bị công phu, cơ bản đầy đủ những báo cáo, tài liệu kèm theo và đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị chính phủ tiếp tục bổ sung hoàn thiện hồ sơ, dự án luật, nhất là đánh giá tác động về tổ chức biên chế, kinh phí ngân sách đảm bảo trang bị vũ khí, phương tiện. Cơ bản nhất trí với tờ trình và báo cáo thẩm tra, tuy nhiên thì các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần làm rõ ba nội hàm đặc thù, đặc biệt và tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát cơ động để làm rõ vị trí vai trò của lực lượng cảnh sát cơ động so với các lực lượng khác trong công an nhân dân. Từ đó làm nổi bật sự thuyết phục về việc phải ban hành đạo luật riêng cho lực lượng này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục thu ý kiến của các cơ quan thẩm tra, báo cáo chính phủ, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai tới, đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bố cục sắp xếp chính xác, các nội dung quy định phải dễ hiểu, dễ làm và dễ thực hiện. Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị của Tòa án Nhân dân tối cao về tổ chức phiên tòa trực tuyến.
Thưa quý vị các bạn, sáng mai 22 tháng 9, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Do tình hình dịch COVID-19, kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Để đảm bảo phòng chống dịch, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã chỉ đạo tổ chức xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức PCR cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, khách mời, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan tham dự, tham gia phục vụ kỳ họp. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét 15 báo cáo và 18 nghị quyết, trong đó có các vấn đề quan trọng trong công tác phòng chống dịch, hỗ trợ an sinh xã hội như chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện đề án chương trình sữa học đường, hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, quy định đối tượng và mức chuẩn trợ cấp xã hội của thành phố. Ngoài ra, thực hiện nghị quyết số 268 ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trước yêu cầu thực tế của thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành 3 nghị quyết về các cơ chế, chính sách hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 dành cho các đối tượng yếu thế, gặp nhiều khó khăn, chưa được quy định tại nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 3642 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Những quyết sách này được ban hành rất kịp thời, trách nhiệm, thể hiện sự đồng hành của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với cả hệ thống chính trị, từ thành phố đến cơ sở trong công tác phòng chống dịch, khẳng định sự linh hoạt, chủ động trong hoạt động và thể hiện tinh thần tất cả vì sự an toàn của nhân dân thủ đô. Toàn bộ các nội dung về công tác phòng chống dịch, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về việc thực hiện các chính sách của các cơ quan đơn vị cũng sẽ được báo cáo xem xét cụ thể tại kỳ họp. Bên cạnh đó, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng có tính chất dài lâu để phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện phòng chống dịch, tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh, gồm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố, phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công, đề án chỉnh trang, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp sẽ được thực hiện theo hình thức chất vấn bằng văn bản. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã gửi trước phiếu xin ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đối với từng nội dung và sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo trước kỳ họp, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố giải trình cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội vừa ban hành chỉ thị số 22 ngày 20 tháng 9 năm 2021 về điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, với mục tiêu hàng đầu là đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và giữ vững an toàn tuyệt đối cho thủ đô. Tiếp tục kiểm soát tình hình trên địa bàn thành phố trong khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường tại một số tỉnh thành phố trong cả nước, phấn đấu hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng. Thành phố cũng quyết định điều chỉnh các giải pháp thích ứng an toàn với diễn biến của dịch bệnh, đảm bảo công tác an sinh, xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ an toàn trên địa bàn với nguyên tắc thực hiện là không áp dụng quy định phân vùng, không kiểm soát giấy đi đường đối với các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp di chuyển trong địa bàn thành phố, không phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Các địa phương bám sát chỉ đạo của Trung ương, thành phố và tình hình thực tiễn tại địa phương, linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp, chủ động quyết định các biện pháp gắn với yêu cầu kiểm tra, giám sát thực hiện để đảm bảo hiệu quả, an toàn phòng chống dịch và chịu trách nhiệm trước thành phố. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nóng vội, chưa chuẩn bị tốt, chưa an toàn đã nới lỏng biện pháp phòng chống dịch.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 99 về quy chế tiếp công dân của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Quy chế gồm 4 chương 15 điều quy định về hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, đôn đốc kiểm tra giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động tiếp công dân. Theo đó, việc tiếp công dân phải được tiến hành tại trụ sở tiếp công dân của thành phố và các quận, huyện, thị xã. Việc tiếp công dân phải đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời, thủ tục đơn giản, thuận tiện, giữ bí mật và đảm bảo an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong việc tiếp công dân. Việc tiếp công dân phải tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định pháp luật, nghiêm cấm các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân, làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp, phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân, vi phạm các quy định khác trong nội quy, quy chế tiếp công dân. Cũng theo quy chế này, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố có trách nhiệm tổ chức để đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp công dân, sắp xếp lịch tiếp công dân của đại biểu Hội đồng Nhân dân, tổ chức để đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân ở địa phương nơi đại biểu ứng cử, cử công chức tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân của thành phố. Các cá nhân, cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân do Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố chuyển đến và báo cáo kết quả giải quyết theo quy định.
Thành phố Hà Nội ngày 20 tháng 9 ban hành kế hoạch số 211 về triển khai đánh giá tự chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Hà Nội. Theo đó, từ tháng 9 năm 2021, Sở Nội vụ Hà Nội dự kiến lấy 211 mẫu phiếu điều tra xã hội học từ các đối tượng để đánh giá, tự chấm điểm xác định chỉ số PAR Index năm 2021, tức là chỉ số cải cách hành chính của thành phố. Trong đó, 50 người là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, 57 người là lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, 95 người là lãnh đạo đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan chuyên môn thành phố, 9 người là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng lấy mẫu phiếu từ người dân, doanh nghiệp để thực hiện điều tra xã hội học về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước. Sau khi hoàn thành nội dung này, đến tháng 1 năm sau, Sở Nội vụ sẽ tổ chức đánh giá và tự chấm điểm các tiêu chí. Tiêu chí thành phần chỉ số PAR Index năm 2021 của thành phố. Việc đánh giá chấm điểm đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan và theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, đồng thời đảm bảo thời gian hoàn thành việc đánh giá và tự chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 của thành phố và gửi báo cáo kết quả kèm theo tài liệu kiểm chứng về Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định.
Phát huy trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát, đảm bảo các chính sách hỗ trợ được triển khai khẩn trương, kịp thời, đến đúng đối tượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đàm Văn Huân đã về kiểm tra tại hai quận huyện Thanh Trì, Đống Đa về việc triển khai thực hiện công văn số 1371 và hướng dẫn số 1368 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố về hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch bệnh không đủ điều kiện hưởng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ thành phố. Theo danh sách rà soát của mặt trận 30 quận, huyện, thị xã, đến thời điểm này đã tiếp nhận hơn 173.000 đơn đăng ký, hưởng gói hỗ trợ 500.000 đồng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Trong đó quận Đống Đa có hơn 14.400 đơn đăng ký, huyện Thanh Trì có hơn 7.000 đơn. Từ thực tế triển khai cho thấy, gói hỗ trợ chính sách của mặt trận thành phố được nhân dân đánh giá cao về tính nhân văn, kịp thời giảm bớt khó khăn cuộc sống của người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Chủ động khắc phục khó khăn giữa bộn bề công tác chống dịch, đội ngũ trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng dân phố đã tích cực tuyên truyền, tiếp nhận đơn đăng ký, hưởng gói hỗ trợ 500.000 đồng, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phường rà soát, lập danh sách theo đúng hướng dẫn của mặt trận thành phố. Tuy nhiên, để việc rà soát, xét duyệt đảm bảo chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, mặt trận các cấp kiến nghị mặt trận thành phố gia hạn thời gian cho việc niêm yết công khai danh sách đề nghị hỗ trợ và tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, tránh xảy ra khiếu kiện. Ghi nhận đề xuất của mặt trận hai quận huyện, nhấn mạnh yêu cầu phải làm chặt chẽ, khẩn trương, đúng quy định pháp luật, Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố Đàm Văn Huân đề nghị đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở nêu cao trách nhiệm trong lập, xét duyệt danh sách mặt trận cấp quận huyện, phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động Thương binh Xã hội trong thẩm định hồ sơ, góp phần đảm bảo các chính sách hỗ trợ đến chúng đúng đối tượng, không để ai có khó khăn do dịch bệnh mà không được giúp đỡ.
Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến hướng dẫn nội dung quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và phòng chống thiên tai do các phòng ngành, Ủy ban Nhân dân 14 phường thuộc quận. Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Bình, trưởng phòng quản lý đô thị quận Ba Đình đã quán triệt một số nội dung, biện pháp và phương án ứng phó với thiên tai, sẵn sàng chủ động trước tình hình mùa mưa bão của năm nay, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân trên địa bàn quận. Cũng tại hội nghị, các học viên đã thảo luận, đưa ra các câu hỏi về khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như công tác nhận diện cơ sở trong điều tra cơ bản địa bàn, việc xác định chủ thể quản lý, một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng các quy định quy chuẩn, các tiêu chuẩn hiện hành về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Thưa quý vị các bạn, sau nhiều ngày thực hiện giãn cách, sáng nay 21 tháng 9, nhiều dịch vụ và hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chính thức được mở cửa. Tại nhiều con phố buôn bán có tiếng trên địa bàn thủ đô như Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân, không khí buôn bán đã bắt đầu trở lại. Mặc dù vậy, để đảm bảo tốt hiệu quả của công tác phòng chống dịch, nhiều địa điểm vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách để phòng tránh tình trạng lây nhiễm cộng đồng khi người dân tập trung quá đông, ghi nhận của phóng viên thời sự trong buổi sáng nay tại Hà Nội. Ngay từ đầu giờ sáng, không khí tấp nập đã dần trở lại trên những con phố buôn bán sầm uất của thủ đô như Hàng Đường, Đồng Xuân. Nhiều chủ hộ kinh doanh đã sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ hàng hóa để có thể buôn bán trở lại. Tâm lý phấn khởi là một trong những điều dễ dàng nhận thấy đối với hầu hết các tiểu thương và chủ hộ kinh doanh nơi đây. Bởi sau 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội, một số tiểu thương cho biết.
Chung là sau mấy tháng giãn cách thì hôm nay mở thì nói chung là mọi người dân rất phấn khởi nhưng vẫn phải cố gắng chấp hành coi như thực hiện 5K để làm sao đảm bảo phòng chống dịch.
Cái tình hình buôn bán từ sáng giờ thì cô thấy thế nào ạ?
Nói chung là chưa, cũng lác đác thôi, cũng chưa thấy đông khách lắm đâu, bình thường.
Nhà em đóng cửa khá lâu từ khi bắt đầu dịch đã có chỉ thị đóng cửa ấy, nên là thu nhập nó cũng khó khăn. Nên bây giờ nhà nước mà cho mở cửa trở lại thì em cũng rất là vui vì cũng có đồng ra đồng vào để cơm nước cao giá.
Thì tại một số khu vực, việc thực hiện giãn cách vẫn được tiếp tục và phố Hàng Mã là một trong những địa điểm như vậy. Theo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm thì là do hôm nay là rằm Trung Thu lượng người sẽ đổ về để mua sắm những mặt hàng đồ chơi truyền thống tại khu vực con phố này sẽ là rất nhiều. Do đó, cái việc thực hiện giãn cách tiếp tục sẽ nhằm tránh cho lây lan cộng đồng và sẽ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
Có thể thấy, việc mở cửa dịch vụ buôn bán tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, nhưng tại nhiều khu vực vẫn thực hiện giãn cách để tránh tụ tập đông người. Phố Hàng Mã đã được đóng cửa khi người tiêu dùng tụ tập quá đông. Bên cạnh việc cho phép các dịch vụ kinh doanh được mở cửa trở lại, thành phố Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì hoạt động 22 chốt phòng chống tại các cửa ngõ ra vào thủ đô và 33 chốt tại các huyện, thị, xã giáp danh để thực hiện kiểm soát người và phương tiện, đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm tăng cường bảo vệ vùng xanh để đẩy mạnh sản xuất, cung cấp thực phẩm cho người dân địa phương và các quận nội thành, huyện Quốc Oai đang tập trung đẩy mạnh các giải pháp tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa chống dịch tốt, vừa sản xuất kinh doanh an toàn. Cụm công nghiệp Thạch Thất Quốc Oai những ngày này, hoạt động sản xuất của các công ty đã trở lại trạng thái bình thường. Ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sunhao cho biết, thực hiện theo chỉ thị 20 của thành phố, công ty không phải duy trì hoạt động 3 tại chỗ như trước, do đó giảm thiểu được chi phí ăn ở cho công nhân. Mặt khác, một số công nhân ở vùng xanh của huyện đã được phép quay trở lại làm việc, giúp cho công ty đẩy mạnh được sản xuất, đáp ứng đơn hàng đã ký kết trước đó. Ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sunhao, khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai cho biết.
Cùng với chính phủ và thành phố Hà Nội thì Sunhao chúng tôi cũng tìm mọi cách để làm sao mà thực hiện được đầy đủ các cái phương án phòng chống dịch nhưng duy trì được sản xuất. Hy vọng trong giai đoạn tới thì các chính sách do cơ quan quản lý đưa ra làm sao nó sẽ đồng bộ hơn và giúp và bản thân doanh nghiệp cũng chủ động hơn, đưa ra nhiều kịch bản để có thể dự phòng được những cái rủi ro nó bất ngờ đưa đến, thì giúp cho cái quá trình sản xuất nó vẫn duy trì ổn định và tiếp tục phát triển được trong tương lai.
Là một trong 19 địa phương thuộc diện vùng xanh của thành phố, huyện Quốc Oai đã tập trung đẩy mạnh vùng sản xuất nông nghiệp và các khu cụm công nghiệp, đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho nhân dân địa phương và cho khu vực nội thành Hà Nội. Để giữ vững vùng xanh, huyện áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn theo nguyên tắc mỗi xã, phường, khu dân cư, khu sản xuất là một pháo đài chống dịch, kết hợp tuân thủ 5K và cách ly các khu dân cư khi có dịch. Đồng thời bố trí các chốt kiểm soát của huyện tại các đầu mối giao thông ra vào và các khu vực giáp danh với các địa phương khác. Duy trì các chốt cứng, các chốt kiểm soát tự quản hiện có, bố trí thêm các chốt tự quản tại các tổ dân phố, thôn, xóm để phối hợp với lực lượng chức năng kiểm soát y tế tại các khu vực dân cư. Ông Khuất Hồng Sơn, Phó trưởng Công an huyện Quốc Oai cho biết.
Công an huyện cũng đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện cũng như là chính quyền địa phương trong tác tăng cường kiểm tra, xử lý, đảm bảo các công tác phòng chống dịch tại địa bàn.
Trong tình hình mới hiện nay, huyện Quốc Oai xác định hai nhiệm vụ trọng tâm, đó là vừa bảo vệ an toàn vùng xanh, vừa đẩy mạnh sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, nhân dân trên địa bàn khôi phục cũng như mở rộng sản xuất, đồng thời tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ông Đỗ Việt Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ cao Thái Minh cho biết.
Những cái khó khăn như thứ nhất là khó khăn về cái mặt tổ chức. Cái thứ hai là cái việc mà tăng lên một số cái chi phí trong cái quá trình vận hành vẫn cứ phải cố gắng là thực hiện tốt và động viên tất cả anh chị em cán bộ công nhân viên là hoàn thành tốt cái công việc được giao để đảm bảo cái lượng hàng hóa ra thị trường.
Với tiềm năng lợi thế của mình, huyện Quốc Oai đang huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cán bộ và nhân dân trên địa bàn để xây dựng huyện phát triển toàn diện, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô.
Tiếp tục là phần tin, giá lợn hơi hôm nay biến động trái chiều, mức điều chỉnh phổ biến ở 1.000 đồng kg. Tại khu vực miền Bắc, thị trường lợn hơi hôm nay giảm nhẹ, giá bán dao động trong khoảng 47.000 đồng đến 50.000 đồng một kg. Thị trường khu vực miền Trung Tây Nguyên tăng 1.000 đồng một kg về giá so với ngày hôm qua, mức giá bán trong khoảng 49.000 đồng đến 52.000 đồng một kg. Tại các tỉnh thành miền Nam, giá lợn hơi đồng loạt đi ngang. Hiện tại, đa số các tỉnh thành đều giao dịch quanh mốc trung bình là 50.000 đồng một kg.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo thực hiện việc tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát. Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp và không thể tổ chức dạy trực tiếp thì tổ chức dạy trực tuyến để hoàn thành kế hoạch năm học, đảm bảo chất lượng giáo dục. thành phố đề nghị có chính sách hỗ trợ miễn giảm, giãn thời gian đóng học phí, hỗ trợ kịp thời sách giáo khoa đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học.
Sáng nay, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã đến thăm tặng quà động viên điều dưỡng Bùi Thị Thủy đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh, có chồng mất trong thời gian đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân F0 tại khu cách ly của bệnh viện. Chia sẻ nỗi đau mất mát của điều dưỡng Thủy trong thời gian qua, chồng mất mà không thể về chịu tang chồng vì đang trong khu điều trị bệnh nhân F0. Công đoàn ngành y tế Việt Nam gửi tặng 5 triệu đồng, Công đoàn ngành y tế Hà Nội tặng 3 triệu đồng nhằm chia buồn động viên công đoàn viên cố gắng vượt qua khó khăn mất mát để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Cùng ngày, Công đoàn ngành y tế Hà Nội đã đến thăm hỏi động viên cán bộ y tế Trung tâm Y tế huyện Mê Linh và mong muốn lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tiếp tục giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững thành quả trong phòng chống dịch, đặc biệt không để bị lây chéo cho cán bộ y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Thưa quý vị, như vậy là từ 6 giờ sáng nay, Hà Nội đã kết thúc lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Chính phủ. Nhiều quy định đã được nới lỏng giúp cho việc di chuyển của người dân được dễ dàng hơn. Và trong ngày đầu nới lỏng này, lưu lượng phương tiện trên các tuyến phố của Hà Nội tăng đột biến. Nhiều nơi đã xuất hiện ùn tắc cục bộ, phản ánh của phóng viên thời sự. 7 giờ sáng tại khu vực ngã tư Sở Hà Nội, người tham gia giao thông liên tục đổ dồn từ hướng đường Vành Đai 2 về đường Láng, khiến nút giao này liên tục trong tình trạng ùn ứ phương tiện. Anh Nguyễn Ngọc Tiến, quận Hai Bà Trưng và Lê Minh Sang ở quận Đống Đa, Hà Nội cho biết.
Thấy nó đông hơn rất nhiều. Thực ra là tâm lý nhìn đông này nhưng mà rất là vui. Tại vì là hết thời gian giãn cách, bình thường đi thì mất khoảng 10 phút nhưng mà đông này chắc là mất khoảng nửa tiếng.
Mình thấy thì là bỏ cái kiểm soát giấy đi đường ấy, thì là phương tiện đi lại thì đông hơn mọi khi. Và cũng... mình nghĩ cái này cũng phù hợp với nhu cầu của nhân dân.
Trên đường Nguyễn Chí Thanh, số lượng các phương tiện cũng tăng đáng kể. Tại nhiều điểm cũng đã xảy ra các tình trạng ùn tắc cục bộ. Nhiều phương tiện đã phải leo lên vỉa hè để di chuyển. Anh Đinh Văn Việt ở quận Đống Đa, Hà Nội thông tin.
Chỉ thị 15 rồi mà. Thì là người dân được đi lại, không phải kiểm tra giấy tờ gì cả. Và cái giãn cách xã hội như thế thì nó là cũng quản lý càng chặt càng tốt. Thực ra thì càng chặt càng tốt. Dịch bệnh cũng sẽ bớt đi thôi.
Từ 6 giờ sáng nay, Hà Nội đã nới lỏng một số quy định về kiểm soát dịch. Quy định kiểm tra giấy đi đường đã được loại bỏ. Số lượng người đi làm tại các cơ quan công sở đã tăng lên 50%. Vì vậy, lưu lượng giao thông cũng tăng trở lại sau gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội. Thiếu tá Lã Sơn Tùng, đội cảnh sát giao thông số 3, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Nếu mà xảy ra ùn tắc thì ngay lập tức có những tổ tuần tra đến để phối hợp với các chỗ chốt ùn tắc đó. Để làm sao phân luồng để cho người dân người ta đi lại được một cách là nhanh nhất và không gây ùn tắc lâu dài. Cái ngày mà vừa giãn cách xong thì khuyến cáo người dân vẫn ra ngoài đường vẫn tiếp tục đeo khẩu trang và đi lại là chấp hành đèn tín hiệu giao thông và người kiểm soát giao thông.
Sau 4 đợt giãn cách xã hội với các giải pháp phòng chống dịch quyết liệt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, thành phố Hà Nội hiện đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 và đang từng bước mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, dần đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. Tuy nhiên, để giữ được thành quả đó, đòi hỏi mỗi người dân phải luôn nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tránh tâm lý xả hơi, lơ là.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Khóa họp Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA lần thứ 65 đã diễn ra tại thủ đô Viên của Áo từ ngày 20 tháng 9. Tham dự khóa họp có đại diện cấp cao đến từ 173 quốc gia thành viên. Trọng tâm của kỳ họp kéo dài 5 ngày sẽ thảo luận về những nỗ lực của IAEA trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19, đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân, thúc đẩy ứng dụng hạt nhân cũng như nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh sát hạt nhân. Tại khóa họp năm nay, Đại hội đồng sẽ bầu 24 thành viên mới vào Hội đồng Thống đốc. Việt Nam là ứng viên được nhóm các nước Viễn Đông đề cử vào hội đồng trên, nhiệm kỳ 2021-2023. Đại hội đồng cũng sẽ thông qua báo cáo thường niên năm 2020 của IAEA, cũng như các nghị quyết liên quan đến hoạt động của IAEA trong thời gian tới.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết các nhà chức trách nước này đã di chuyển khoảng 2.000 người từ một thị trấn biên giới ở bang Texas đến các trạm xử lý nhập cư khác trong bối cảnh khu vực này đã bị quá tải bởi dòng người Haiti và người di cư khác. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, để ứng phó với hơn 10.000 người di cư sống tạm dưới cầu quốc tế Del Rio kết nối Texas với Ciudad Acuña của Mexico, bộ này đã tăng cường các chuyến bay đến Haiti và các điểm đến khác trong 72 giờ tới. Cơ quan này cũng đang làm việc với các quốc gia nơi những người di cư bắt đầu hành trình để chấp nhận bộ hồi hương người di cư. Phần lớn trong số này là người Haiti và người đến từ các quốc gia như Brazil, Chile.
Ấn Độ sẽ nối lại hoạt động xuất khẩu vaccine từ quý tư tới, ưu tiên cho các quốc gia láng giềng, thông tin được Bộ Y tế nước này đưa ra hôm qua. Việc Ấn Độ cân nhắc nối lại xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 diễn ra trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Washington, nơi chủ đề vaccine có thể sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia.
Du khách từ 33 quốc gia sẽ được nới lỏng thủ tục nhập cảnh vào Mỹ qua đường hàng không bắt đầu từ tháng 11 năm 2021. Danh sách 33 quốc gia vừa được nới lỏng nhập cảnh vào Mỹ gồm 26 nước thuộc khu vực tự do đi lại tại châu Âu. Schengen cùng với Anh, Iceland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil.
Từ cuối tuần qua đến ngày 3 tháng 10 tới, du khách tới thủ đô Paris, Pháp sẽ được chiêm ngưỡng một khải hoàn môn tỏa sáng trong chiếc áo mới. Dự án khoác áo nghệ thuật cho khải hoàn môn đã được ấp ủ hơn 60 năm qua của cố nghệ sĩ sắp đặt Christo Javachev và chỉ mới được thực hiện gần đây.
Khoảng 5.000 người đã phải sơ tán lánh nạn sau khi núi lửa Cumbre Vieja ở phía nam của đảo La Palma tiếp tục phun cho bụi và dung nham. Núi lửa này đã thức giấc lần đầu tiên sau 50 năm. Các dòng dung nham di chuyển với tốc độ khoảng 700 m một giờ và có nhiệt độ gần 1.000 độ C.
Bản tin thể thao.
Tối mai sẽ diễn ra trận đấu sớm nhất tại vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021 giữa đội tuyển Nga và đội tuyển Việt Nam. Với 4 điểm sau 3 trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 bảng D. Kết quả này cũng giúp chúng ta giành một trong 4 tấm vé cho đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất để tiến vào vòng 1/8. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang là đội tuyển Nga, đội nhất bảng B. Đây cũng chính là đội bóng đã loại đội tuyển Futsal Việt Nam tại vòng 1/8 ở World Cup cách đây 5 năm trên đất Colombia với tỷ số 7-0. Ở vòng bảng năm nay, đội tuyển Futsal Nga toàn thắng, ghi 17 bàn và chỉ để lọt lưới 3 bàn. Trước đối thủ rất mạnh nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ ra trận với sự tự tin và tinh thần quyết tâm cao nhất. Đội tuyển nữ Việt Nam bước sang ngày thứ 3 tại thành phố Dushanbe, Tajikistan. Các cầu thủ đã quen với múi giờ địa phương và bắt nhịp với guồng tập luyện cũng như sinh hoạt, sẵn sàng cho 2 trận đấu sắp tới. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các trợ lý vẫn đang tiếp tục cho các cầu thủ thực hiện các giáo án, gồm những bài tập riêng biệt, những tình huống phối hợp song song. 23 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đang có thể trạng và phong độ tốt. Tất cả đều ra sân tập với tinh thần đầy hứng khởi, thoải mái. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có thêm 2 ngày chuẩn bị cho trận mở màn gặp đội tuyển Maldives. Hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi tập chính thức làm quen sân thi đấu tại trung tâm Dushanbe. Vòng 5 La Liga, Barcelona tiếp đón đối thủ Granada trên sân nhà Nou Camp. Ngay phút thứ 2 của trận đấu, Domingos Duarte đánh đầu tung lưới mở tỷ số trận đấu cho Granada. Bị thủng lưới sớm, Barcelona tràn lên để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng những pha tấn công của Barcelona đa phần đều bế tắc. Mãi đến phút 90, từ quả tạt bóng của Pablo Gavira, Araujo bật cao đánh đầu đem về bàn thắng quý giá cho Barcelona, ấn định kết quả hòa 1-1. Với kết quả này, đội chủ sân Nou Camp chỉ có được 8 điểm, xếp thứ 7 và kém đội đầu bảng xếp hạng La Liga là Real Madrid tới 5 điểm. Vòng 4 Serie A, Napoli đến làm khách trên sân của Udinese, đội khách nhập cuộc với sự tự tin. Phút 24, Victor Osimhen đã mở tỷ số cho Napoli sau một pha dứt điểm cận thành. Chỉ 14 phút sau, lưới của thủ môn Marcos Silvestri đã rung lên lần thứ 2 sau cú đánh đầu của Rahami. Sang hiệp 2, Udinese vẫn không có cách nào để ngăn chặn những pha tấn công đa dạng của đội bóng áo xanh. Koulibaly đã nâng tỷ số lên 3-0 cho Napoli ở phút 52. Ngày thi đấu hoàn hảo của Napoli khép lại với bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 của Lozano. Vượt qua Udinese với tỷ số cách biệt 4-0, Napoli duy trì thành tích toàn thắng tại Serie A. Họ đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng, hơn hai câu lạc bộ thành phố Milan 2 điểm.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 21 ngày 22 tháng 9, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Công Nghĩa Thanh Hiền và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.